Kính chào đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2 năm 2002. Chúng ta đang ở tại chùa Tử Nghiêm Sông Mới trong khóa tu mùa đông. Sáng nay chúng ta đã làm lễ xuất gia cho 21 vị. Và bây giờ là 3 giờ 43 phút. Chúng ta nghe một bài pháp thoại bằng tiếng Việt. Kỳ trước chúng ta đã nói tới ý thức. Và chúng ta nói tới sự thực tập làm thế nào để cho cái khung trời ý thức nó sáng trong. Đừng để cho những cái tư duy nhất là những tư duy tiêu cực, những cái đám mây của cảm thọ, của lo lắng, của buồn đau, của thất vọng, nó xâm chiếm, nó bao phủ cái khung trời ý thức của chúng ta. Tại vì nếu chúng ta để cho cái khung trời ý thức đó bị xâm chiếm bởi những cái đám mây tiêu cực đó, thì chúng ta sẽ bị chúng nó cuốn đi về cái nẻo quên lãng và những cái tư duy cũng như là những cái cảm thọ, những cái tâm hành tiêu cực. Và khi mà những cái tâm hành tiêu cực nó cứ tiếp tục phát hiện và nó chiếm cứ cái khung trời ý thức đó, thì từ từ chúng ta càng bị mờ ám, càng bị khổ đau. Tại vì khi những cái tâm hành đó nó phát hiện, thì ở dưới sâu tâm thức á, những cái hạt giống của nó được tưới tẩm, cũng như là cây. Nếu mà phía trên cành lá nó xum xuê, nó nảy nở, nó phát triển, thì dưới cái gốc rễ và những cái củ của nó cũng phát triển. Và vì vậy cho nên để cho phía trên nó phát triển là tức là nuôi ở dưới cho nó phát triển. Vì vậy cho nên để cho cái tâm ý của chúng ta bị những cái tư duy và những cái tâm hành khác nó tiêu cực khác và nó xâm chiếm, tức là mình làm hại mình. Dưới cái chiều sâu của mình nó đang đi về cái hướng xấu, đi về cái hướng bệnh. Cái ý thức trong cái danh từ đạo Phật là mình dịch ra tiếng Pháp là lơ măng tan, tiếng Anh mind, mental consciousness. Đó là cái phần trên của tâm thức, còn phần dưới tức là tàng thức. Thì sự thực tập hàng ngày của chúng ta là giữ cho cái ý thức, cái chân trời, cái khung trời ý thức nó trong sáng. Đừng có để cho thức niệm và những cái tâm hành tiêu cực nó che lấp và nó kéo chúng ta đi, nó làm cho chúng ta càng ngày càng bệnh, càng ngày càng khổ, càng ngày càng rầu, càng ngày càng tiêu cực. Mà cái phương pháp rất là đơn giản. Phương pháp tức là thắp lên cái ngọn đèn chánh niệm ở trong cái khung trời của ý thức, thì tự nhiên những cái đam mê kia nó tan biến, nó trở về cái nguồn cội của nó là những cái hạt giống, những cái chủng tử ở dưới tâm thức. Rất là hay. Kỳ trước chúng ta có nói rằng nếu muốn quét dọn cái căn phòng thì chúng ta ít nhất phải có 20 phút nửa giờ. Nhưng mà muốn quét dọn, xua đuổi những cái tâm hành làm cho nó trở về với gốc rễ, thì ta chỉ cần làm phát khởi chánh niệm thì tự nhiên những cái tâm hành đó nó biến mất một cách rất là mau chóng. Có thể là chỉ trong một vài niệm thôi, một cái vài sát na thôi, mà rất là dễ, giống như một phép lạ. Cũng như là trong 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 phòng tối ánh sáng nó dày đặc, ta chỉ cần bật điện lên một cái là bao nhiêu ánh tả sáng, bao nhiêu bóng tối nó tiêu tan liền lập tức, rất là hay. Cái phương pháp rất là hay. Cái ý thức đó, cái mental consciousness, lực băng tâm đó, có khi nó làm việc chung với là năm thức, có khi nó làm việc riêng một mình. Và khi mình đã làm việc chung với năm thức thì mình gọi nó là ngũ câu ý thức. Ý thức ngũ câu. Ngũ là năm cái, câu là chung. Le mental en coopération avec les cinq autres consciences. Ý thức ngũ câu. Ý thức như là một cái vòng tròn. Và ngũ câu tức là làm việc chung với là năm thức cảm giác: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Hai bên cộng tác với nhau gọi là ngũ câu, ý thức ngũ câu. Và khi mà ý thức nó làm việc một mình, nó không có làm việc chung với là năm cái thức kia, nó đóng cửa năm thức kia lại, nó làm việc riêng một mình, thì gọi là ý thức độc đầu. Ý thức độc đầu. Độc là một mình. Độc đầu. Và trong cái trường hợp mà ý thức nó ở trong mộng á, trong giấc mơ, hoạt động trong giấc mơ, thì không có hoạt động chung với năm cái thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tại vì mình đang nằm mơ thì năm cái thức này không có làm việc. Thì ý thức nó làm việc một mình, nó trở về với là tàng thức á. Ở dưới này nó lấy ra một ít những cái hình ảnh, âm thanh, hương vị, cảm xúc mà đã chứa đựng ở dưới này, dưới tư cách hạt giống, nó đưa lên trên này và nó sinh hoạt với những cái hình ảnh đó. Nó gặp bạn bè, nó nói chuyện, nó cười chơi, nó chạy, nó sợ, nó lo, nó buồn, nó thương, nó ghét. Nó làm việc một mình thôi, không có năm thức khác. Thì cái ý thức đó gọi là ý thức trong mộng, mộng trung ý thức. Mộng trung ý thức. Gọi là ý thức trong mộng. Và khi mà cái ý thức của mình á, nó bị đánh phá nhiều quá bởi những cái tư duy tiêu cực, những cái tưởng tượng, những cái tri giác sai lầm, nhiều cái tưởng tượng, những cái tri giác sai lầm và những cái tâm hành quá tiêu cực như là sợ hãi, ganh tị, si mê, bị đánh phá nhiều quá thì bắt đầu nó không có còn sự sáng suốt nữa. Cái thấy của nó không có sáng suốt, cái tư duy không có sáng suốt. Cái thấy và cái tư duy đó hoàn toàn căn cứ vào những tri giác sai lầm, thành ra không có tiếp xúc được với cái sự thật nữa. Sự thật ở bên trong, sự thật bên ngoài, mình tạo ra một cái thế giới hoàn toàn nó trái ngược với sự thật. Và mình suy tư tầm bậy tầm bạ ngược lại với cái sự thật hết. Nó lung tung, nó loạn, loạn xạ, loạn xì ngầu, không có lý luận mà mình cho là có lý luận. Thì cái ý thức như vậy là ý thức của người điên, của người mất trí. tình ca của người mất trí. Ví dụ như Hàm Mục Tử có một đêm bệnh quá mà thấy trăng tròn, trăng lên rồi. Rồi trăng tròn nó có một trăng rằm, nó có một hấp dẫn rất là lớn, nó cảm thấy giống như là có những con ma nó đang đi trên mặt nước. Mặt nước lấp loáng, có những con ma nó đang đi, nó rồi có những con ma nó tới, nó ngồi sát mình rất là sợ, run lên hét lên. Thì những cái đó là những cái hoàn toàn do tưởng tượng, những cái tình cảm, những cái lo lắng, những sợ hãi đó là hoàn toàn do cái tưởng tượng, những cái ảnh hưởng của tâm lý và sinh lý. Ai đi lặng lặng trên làn nước với lại ai ngồi khít cạnh tôi mà sao ngậm cứng trăng đầy miệng, không nói không rằng, nín cả hơi. Cháu ơi, ghê quá, trong tư tưởng một vùng cô liêu cả vạn đời. Đó là những cái lời thơ của thi sĩ nói ra trong cái cơn mê loạn như vậy. Ai đi lặng lặng trên làn nước, đó là tưởng tượng. Với lại ai ngồi sát cạnh tôi, mà sao ngậm cứng trăng đầy miệng, không nói, không rằng, nín cả hơi. Cháu ơi, ghê quá, trong tư tưởng một mảnh cô liêu cả vạn đời. Mảnh cô liêu rất là đơn giản. Thì cái tâm ý đó mà trong đạo Phật gọi là ý thức điên loạn, tức là loạn trung ý thức. Mình không biết mình là ai, mình không biết người kia là ai, mình tưởng mình là người kia, mình tưởng người kia là mình tưởng người kia là ma, mình tưởng mình là quỷ. Nó lộn xộn hết, gọi là loạn trong ý thức, là cái loạn, cái ý thức nằm trong cái trạng thái điên loạn. Và khi mà cái ý thức của mình á, dầu trong cái trạng thái ngũ câu, hay là trạng thái độc đầu, hay là trạng thái điên loạn, mà nếu không có yếu tố của chánh niệm, không có yếu tố của định á, thì mình biết rằng cái ý thức đó nó bị chi phối bởi mỗi cái mạnh lực của sự tán loạn. Tức là không có niệm, không có định thì tức là có tán loạn. Và cái tâm ý của người không tu thường thường là tâm ý nó tán loạn. Tán loạn tức là dispersion. Và đó là ý thức tán loạn. Ý thức tán loạn. Mà danh từ chuyên môn của Phật học là tán vị ý thức, tán vị. Tán này tức là nó tản ra, nó không có tập trung lại được, nó tán loạn. Và cái vị này tức là cái vị thế, ý thức nó nằm trong cái vị thế của cái sự phân tán. Phân tán nghĩa là không có gom về một mối, không có định. Nếu mình là người tu, nếu mình là người biết chữa trị tâm bệnh, nếu mình là học trò của bậc y vương tức là vua thầy thuốc, tại vì y vương cũng là một cái mỹ từ mà người ta sử dụng để gọi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn được gọi là vua của các ông thầy thuốc, y vương. Và đã từng có những cái vị buộc mang tên thầy thuốc như là buộc dược sư Lưu Ly. Và Đức Thế Tôn biết rõ cái tâm của con người và biết rõ cái bệnh của tâm của con người, và Ngài có khả năng chữa trị, cho nên Đức Thế Tôn gọi là một y vương. Vì vậy cho nên chắc chắn là mình có thể tìm được trong giáo lý đạo Bụt những cái nguyên tắc trị liệu cho tâm hồn. Vì vậy cho nên cái khoa gọi là tâm lý trị liệu có thể học được rất nhiều từ cái tuệ giác của Đạo Bụt. Và nếu mình học, mình tu đàng hoàng, mình có thể đem cái tuệ giác đó của Đạo Bụt ra để cống hiến cho cái nền trị liệu tâm lý của ngoài đời. Thì bây giờ người ta đau khổ nhiều lắm, người ta bệnh nhiều lắm về tâm thần. Và nếu mình tu cho giỏi, mình học cho giỏi, thì mình có thể giúp để trị bệnh cho người ta. Và mình giúp những cái nhà tâm lý trị liệu để họ trị bệnh giỏi hơn. Nhưng với điều kiện là mình phải giỏi cả về giáo lý lẫn cái sự thực tập thì mình mới có thể dạy được. Vậy thì có những cái liệu pháp, những cái liệu pháp tức là những cái phương pháp trị liệu gọi là trị liệu pháp. Trị liệu pháp mà mình gọi tắt là liệu pháp. Tiếng Anh gọi là therapy. Ví dụ như là phân tích cái tâm lý, cái trường phái phân tích tâm lý tức là psychoanalysis, nó có một cái lịch sử một khoảng trên 1000 năm một chút, già hơn 100 năm chứ, trên 100 năm thôi, bắt đầu từ bác sĩ Freud ở bên Đức, thì gọi là psychoanalysis, đó là một cái liệu pháp, một cái therapy gọi là tâm phân liệu pháp. Tâm phân, tâm tức là psycho, phân tức là phân tích. Tâm phân liệu pháp tức là liệu pháp bằng cách phân tích tâm lý, là psychoanalysis. Psychanalysis là psychanalysis bằng tiếng Tây. Nó có nhiều cái trường phái trị liệu tâm lý lắm. Mình chỉ nên nói một vài ba cái thôi. Mà gần đây nhất á, những cái phương pháp mà tâm lý trị liệu mà nổi tiếng nhất và được nhiều người dùng nhất, ví dụ như là cái liệu pháp gọi là behaviorism, tức là hành xử liệu pháp. La thérapie comportementale. Comportement tức là cách cư xử. Cách hành xử. Thì cái này á, cái liệu pháp này nó quan sát cái cách hành xử của người kia. Cái cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách phản ứng, cách hành động của người đó trong những cái hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ như có một người lên đứng, có một sư cô lên đứng để mà tụng kinh, không có chịu đứng trước, cứ chui núp ra phía sau, thì đó là một cái hành xử, đó là một cái behavior. Và behavior đó nó có cái gốc rễ, nhìn vào đó và nhận diện nó thì mình thấy được cái gốc rễ của nó. Vì sư cô đó có thể nghĩ rằng mình không có đủ đẹp để ngồi đứng trước, hay là mình không có đủ tinh khiết để đứng trước, ví dụ như vậy. Mình có cái mặc cảm là mình không có đủ đẹp bên trong, mình không có đủ đẹp bên ngoài, và đó là hoàn toàn cái chuyện của mình nghĩ ra thôi. Còn những người khác họ nhìn họ lại thấy khác. Thì cái đó nó căn cứ trên cái nhận thức của mình về mình. Và trên cái căn cứ trên những nhận thức của mình, là mình nghĩ người ta nghĩ về mình như vậy. Mình nghĩ về mình là một chuyện, và đôi khi mình nghĩ người ta rằng người ta đang nghĩ về mình như vậy. Vì vậy cho nên mình có những cái hành xử rất là tức cười. Đáng lý mình trẻ, mình không có cao bằng mấy chị, thì mình phải đứng trước. Nhưng mà đây đứng trước không có cảm thấy thoải mái. Chuông vào sau đứng nấp vậy thì cảm thấy thoải mái, thì đó là một cái hành xử. Và cái hành xử đó nó không phải tự nhiên mà người đó muốn như vậy, nhưng mà tại vì trong tâm nó có cái suy nghĩ gì đó, có cái mặc cảm gì đó, có cái nhận thức gì đó mà khiến cho mình phải làm như vậy. Thì cái liệu pháp này là quan sát cái cách hành xử để thấy được cái gì nó không có bình thường, không có bình thường. Có người đi vào trong restaurant thì có những cái chỗ rất tốt, rất là sáng, không muốn ngồi vô ngồi cái góc đó mà cảm thấy rất là thoải mái. Tại sao vậy? Có những người khác thì thấy rằng ngồi ở cái chỗ giữa thì thích hơn. Lên máy bay, có người thì ưa ngồi gần cửa sổ, có người thì ưa ngồi gần cái chỗ lối đi, có người thì ưa ngồi giữa hai người. Cái đó nó cũng có cái lý do về cách hành xử của mình. Ví dụ như có một sư chú, tại sao mà thấy các sư chú khác rất là thoải mái với thầy, ngồi bên thầy sao mà thấy hạnh phúc, có thoải mái, mà tại sao mình không có tìm được, thấy được cái sự thoải mái đó? Tại sao mình cũng muốn được như vậy, mình rất là thèm ngồi bên thầy, mình rất muốn được tự nhiên như là cái sư em đó hay là sư anh đó, mà mình làm có được. Mình tìm cách mình tránh, mà không phải là mình ghét thầy, không phải là mình giận thầy. Nhưng mà có cái gì trong người đó nó khiến cho mình không có thể cảm thấy thoải mái khi ngồi gần thầy được. Tìm cách lẩn tránh, mà thực ra thì mình cũng không có lầm lỗi gì, mình không có mặc cảm gì, mà tại sao lại có cái hành xử như vậy? Thì có thể là trước đây mình đã có một vài khó khăn với ba của mình. Và đến khi mà mình nhìn thầy, có khi thầy có vẻ im lặng, cái nét mặt hơi trầm ngâm, thấy sao giống ba mình quá, ghét quá. Và trong cái quá trình sinh hoạt của cha con đó, mình chưa bao giờ có thể mở lòng cho cha được. Và bây giờ nghĩ thầy cũng là một loại cha, chắc là cũng thất vọng như thường, thành ra không có cái hy vọng, không có cái tin tưởng rằng mình có thể mở lòng cho thầy mình được. Và thầy mình không có bao giờ có thể hiểu mình được, và bị cái đó nó choáng cái chỗ ở trong con người của mình, và cái đó nó đưa tới cái hành xử mà chính mình cũng không hiểu nữa. Rồi có một sư chị thấy thầy săn sóc sư em mình thì tự nhiên thấy giận, và thầy đâu có làm gì đâu. Sư em mình nó mới tu, nó mới có mấy tháng, thầy nắm tay nó, thầy cho nó đi thiền hành với thầy săn sóc nó, thì con sao đâu. Mình là sư chị, mình muốn cho sư em mình có hạnh phúc và được gần thầy sao, tại vì hồi mình mới đi tu mình cũng được gần thầy mà. Nhưng mà tuy là lý trí mình biết như vậy, nhưng mà mình vẫn hành xử như vậy, mình bực lên, mình giận thầy, giận sư em, rất là kỳ, mà mình rất là thông minh. Mình rất thông minh, mình nói cái đó là nó kỳ lắm, cái đó là không có đúng. Mình mà gắn với sư em của mình sao? Mà sư em rất cần có cái cơ hội để gần thầy, ấy vậy mà mình vẫn buồn, vẫn gắn như thường. Thì mình nhìn là mình biết, mình nhìn ánh mắt của người đó, mình nhìn cách người đó phản ứng là mình biết rồi. Nó có cái hờn, có cái lẫy, có cái giận ở trong đó. Tại vì hồi nhìn cho kỹ, trước hết là phải nhận diện là có cái hành xử đó. Thì khi mình nhận diện cái hành xử đó rồi thì nhìn sâu vào mới thấy rằng ngày xưa hồi mình còn 3-4 tuổi. Thì xưa em, thì em gái của mình nó sanh ra, em gái mình sanh ra rồi má lơ mình luôn. Má lờ mình luôn. Và chỉ để 100% thì giờ cho bê bê mà thôi. Còn mình thì nói mà già rồi, con già rồi, con khê ra, thành rất là bị những cái vết thương ở trong lòng. Và vì vậy bây giờ cho nên thấy thầy á, chăm sóc em hơi nhiều thì cái nội kết ngày xưa nó nổi dậy, mà mình không biết đó là nội kết ngày xưa. Mình có một cái hành xử như vậy thôi, mà mình biết cái đó là do những cái vết thương từ hồi còn nhỏ bé. Thì cái liệu pháp gọi là behaviorism, tức là hành xử trị liệu, nó cho mình biết, cho nhận, cho mình thấy được những cái hành xử nó không bình thường của một người nào đó. và làm cho người đó ý thức được rằng người đó đang hành xử không bình thường như mình. Tại người đó hành xử không bình thường, không tự nhiên, nhưng mà không có biết rằng mình đang hành xử không bình thường, không tự nhiên. Và vì vậy cho nên cái liệu pháp gọi là hành xử đó, nó rất là giống, nó rất đi rất là đúng với con đường của phương pháp chánh niệm. Chánh niệm nó giúp cho mình biết rằng là mình đang hành xử cái lối đó. Mình phải nhận diện. Thì chánh niệm trước hết là chánh niệm về cái thân. Bắt đầu bằng hơi thở, rồi tới toàn thân. Hơi thở, toàn thân, những bộ phận của cơ thể, những yếu tố trong thân và những cái tư thế của thân thể, tư thế đi đứng nằm ngồi, cái tư thế cúi xuống ngẩng lên, cái tư thế cái động tác của cơ thể. Vậy vậy cho nên trong khi quán thân, mình quán luôn cả những cái cách hành xử của thân. Thì cái sư cô trẻ đó chui phía sau các sư chị mà đứng, thì đó là một hành xử. Nếu mình biết ra nó, tại sao là mình có khuynh hướng chui ra phía sau các sư chị mà đứng, trong khi thầy và các sư chị là muốn mình đứng trước mà mình không làm vậy, tại vì mình cảm thấy không có thoải mái khi đứng trước như vậy. Thì mình phải nhận thức ra rằng mình đang làm như vậy, mình đang trốn. Mình đang trốn thầy, mình đang trốn đại chúng. Tại vì mình thấy mình có thoải mái, phải thấy được cái điều đó. Thấy cái điều đó là quan trọng lắm. Thấy điều đó thì tức là đi được nửa đường rồi. Còn cái nửa đường sau là rất dễ. Nửa đường sau là mình hỏi tại sao mình làm như vậy. Rồi mình mới có dịp coi lại cái tâm hành, cái nhận thức của mình. Thì khi mà thấy được cái nguồn gốc đó thì mình được giải thoát. Cho nên cái mà gọi là nhận diện cách hành xử của mình. Tại mỗi người có những cái cách hành xử khác với những người khác. Và những cái cách hành xử của mình vì mình không có chánh niệm, cho nên mình cứ để cho nó đi qua mà mình không có biết rằng những cái hành xử đó nó không có bình thường. Nó không bình thường là tại vì có những cái tâm hành, có những cái cảm xúc nó đẩy mình, nó làm cho mình hành xử không có bình thường. Vì vậy cho nên cái liệu pháp gọi là hành xử liệu pháp, là nó cho mình thấy cái triệu chứng của tâm bệnh, nó qua cái hành xử của mình, qua cái cách hành động, qua cách phản ứng của mình, qua cái cách hành xử và qua cách phản ứng của mình. Người ta nói một câu, mình nói lại một câu, mà có thể là không cần nói cũng được, nhưng mà tại sao mình phải nói? Và đôi khi mình hành xử một cách rất là vô lý, và sau đó mình biết rằng mình hành xử như vậy là vô lý. Và nhất là khi mình có thực tập chánh niệm thì mình nói, tại sao mình nói vậy hả? Tại sao mình ngoảnh mặt một cái như vậy hả? Tại sao mình hấy người ta một cái như vậy hả? Thì tất cả những cái đó nó đều phải được nhận diện dưới ánh sáng của tâm ý. Và vì vậy cho nên cái phương pháp gọi là trị liệu, cái liệu pháp gọi là hành xử, nó cũng là một cái phương pháp trị liệu. Và cái người cái người trị liệu, tức là cái người lo việc trị liệu, the therapist, phải giúp cho người kia, phải chỉ cho người kia thấy được cái cách hành xử không có bình thường của họ, và luyện cho người kia tự mình có thể quán chiếu được, có thể thấy được cái cách hành xử không có bình thường của mình. Nó có một cái hay là cái phương pháp này, cái phương pháp gọi là hành xử trị liệu, nó không có đòi hỏi mình phải đi trở về quá khứ như là trong cái truyền thống của tâm phần trị liệu. Không có cần phải đi về quá khứ, chỉ cần để ý tới giây phút hiện tại. Tại vì những cái hành xử như vậy nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên gọi là centré sur le moment présent. Cái phương pháp đó nó cũng rất gần với phương pháp chánh niệm, tức là không cần phải đi tìm cái nguồn gốc ở quá khứ, ở tương lai, mà đi tìm nhận diện những cái gì nó xảy ra trong giây phút hiện tại.